Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm Thanh tịnh Bình đẳng Giác kinh tập 20. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Học viện Tiên Gia, tiểu bang California, nước Mỹ, tháng 6 năm 1992. Trong Phổ Hiền thập nguyện, kế tiếp là nguyện thứ 7: thỉnh Phật trụ thế. Một nguyện này cũng rất là quan trọng. Giả như chỉ là thỉnh Phật đến địa phương này vì chúng ta giảng kinh, nhưng vì người lợi căn rất ít, có mấy người chỉ nghe giảng kinh một lần thì được khai ngộ. Bởi vì căn tánh của đại đa số người đều là độn căn, cho nên cần phải trường kỳ huân tập. Nếu muốn ở tại một nơi nghe pháp tu học trường kỳ huân tập, thì nhất định phải thỉnh Phật thường trụ ở địa phương này. Xưa kia, những đạo tràng ở Trung Quốc có thể nói đều là trường đại học chuyên khoa. Vả lại, sau khi thành lập, có rất nhiều đạo tràng giảng kinh thuyết pháp, không có gián đoạn, giảng suốt mấy trăm năm, hơn ngàn năm, cho nên người được thành tựu thì rất nhiều. Nay chúng ta lại xem tình hình Phật giáo của đời cận đại. Tuy nhìn thấy bề ngoài của Phật giáo rất là hưng thịnh, nhưng người được thành tựu thì rất ít. Nguyên nhân ở tại đâu? Chính là vì không có một vị pháp sư thường trụ ở một nơi. Họ giảng kinh một lần, giảng xong rồi thì họ đi nơi khác. Đúng như lời của cổ nhân có nói: một ngày phơi nắng, 10 ngày chịu lạnh. Chỉ có thể nói họ đến địa phương này làm một chút công tác tuyên truyền Phật giáo mà thôi, cũng chỉ là khiến cho mọi người hiểu được một chút và nhận thức được một chút Phật pháp mà thôi. Ngoại trừ điều này ra, không thể đạt được sự lợi ích của Phật pháp. Cho nên chúng ta phải chú trọng thường trụ ở một nơi. Như ở Đài Loan, trước kia lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung thành lập Liên xã Đài Trung. Thầy sống ở Đài Trung 40 năm như một ngày. Thầy không có tạm trú ở những nơi khác, không cần nói ở lâu, thầy cũng không có ở tạm trú. Cũng có lúc người ta thỉnh thầy đi giảng kinh Hoằng Pháp, nhiều nhất là 1-2 ngày thì trở về. Có thể nói suốt 40 mấy năm thầy không có rời khỏi Đài Trung. Cho nên người ở Đài Trung được thành tựu thì rất nhiều. Họ cùng với thầy có mối quan hệ rất là mật thiết. Đồng thời tu học Phật pháp nhất định phải thâm nhập một môn. Quý vị không thể sơ suất điều này. Nhất là tu hành lúc tự mình vẫn chưa được thành tựu, phải chuyên tu một môn. Đến lúc thật sự khai ngộ rồi, ngộ rồi khởi tu, thì có thể tu học thêm những pháp môn khác, tức là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tại trong Phật giáo thì gọi là tham học. Nếu chưa đến trình độ này thì nhất định phải chuyên tu một môn. Đây là từ xưa đến nay tu học đều y theo cái nguyên tắc này. Thế nhưng người hiện nay tu học Phật pháp thì khác hẳn. Có thể nói phương thức tu học của họ hoàn toàn khác với cổ nhân. Người hiện nay bắt đầu tu học thì họ học rộng nghe nhiều, môn nào cũng học, môn nào cũng nghiên cứu, môn nào cũng nghe, môn nào cũng xem. Kết quả họ không biết pháp môn nào tốt, không biết phải chọn đi con đường nào. Hay nói cách khác là họ đã lạc mất phương hướng. Như vậy thì chẳng những là họ đã lãng phí thời giờ, thành thật mà nói, tự họ đã làm rối loạn tâm thanh tịnh của mình. Tâm thanh tịnh đã bị ô nhiễm. Đây là điều tổn hại rất lớn lao. Cho dù có gặp được chân chánh thiện tri thức cũng không có cách nào giúp đỡ cho họ. Cho nên quý vị phải nên chú ý điều này. Nguyện thỉnh Phật trụ thế này, tức là một ngôi đạo tràng, một vị thầy, chúng ta chỉ theo học với một vị thầy, tiếp nhận sự chỉ dạy của một vị thầy. Chẳng những có thành tựu, vả lại sự thành tựu rất mau chóng. Kết quả của sự tu học mới có thể thật sự được thành tựu. Nay trong thời đại này, thật sự có người tu học Phật pháp mà được thành tựu thì càng ngày càng ít. Chúng ta muốn thân cận với thiện tri thức, đi tìm ở đâu? Đây là đối với người học Phật hiện nay mà nói là điều rất khó. Thầy nói cách khác, ngày nay hoàn cảnh tu học của chúng ta không bằng cổ nhân. Thế nhưng nhờ có phát triển khoa học kỹ thuật, giao thông thuận tiện, thì có thể bổ cứu về phương diện này. Thế nhưng vẫn còn có hạn chế rất nhiều điều kiện. Trong cái tình hình này thì chúng ta phải nghĩ đến chư Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta lão thật niệm Phật. Chỉ riêng pháp môn niệm Phật này, tự mình tu học thì dễ tu hơn. Không cần thường nhờ vào sự chỉ dạy của thiện tri thức. Chỉ cần quý vị lão thật niệm Phật thì quý vị chắc chắn được thành tựu. Ngoại trừ pháp môn niệm Phật này ra, nếu rời khỏi thiện tri thức thì tự mình rất khó được thành tựu. Cho nên nay trong thời đại này, tu pháp môn niệm Phật, thành thật mà nói là khế cơ nhất. Nguyện thứ 8 là thường tùy Phật học. Nay chúng ta học Phật, học Phật và Phật học là hai sự việc. Phật học là đem Phật pháp coi như là một môn học thuật để nghiên cứu, không có dính dáng gì với liễu sanh tử xúc luân hồi. Còn học Phật thì khác hẳn. Phật là điển hình của chúng ta, Phật là tấm gương của chúng ta. Đúng và chúng ta phải học giống như Ngài vậy. Ngài được thành Phật, chúng ta cũng phải thành Phật. Trong câu này có hai chữ then chốt là thường tùy. Thường là không thể gián đoạn. Gián đoạn thì không gọi là thường tùy. Nhưng chúng ta muốn hỏi, lúc Phật còn tại thế, chúng ta có thể theo Ngài tu học. Nay Phật không còn tại thế, chúng ta rất muốn thường tùy Phật học. Còn nay chúng ta theo học với ai? Trong tất cả kinh điển Đại Thừa đã nói, đều là lời nói hành vi của Phật, đều là tâm nguyện của Phật. Cho nên y theo kinh điển Đại Thừa tu học chính là thường tùy Phật học. Trong tất cả kinh Đại Thừa, đặc biệt là bộ kinh này, bộ kinh này là gì? Bộ kinh này là A Di Đà Phật. Tâm của A Di Đà Phật, nguyện của A Di Đà Phật, hạnh của A Di Đà Phật đều ở trong bộ kinh này. Nếu chúng ta chí thành cung kính y theo bộ kinh này mà tu học, không phải như số người nghiên cứu Phật học, mà là chúng ta thường theo học với A-di-đà Phật. Đây là sự tu học rất cụ thể của trong nguyện thứ 8. Đọc bộ kinh này chẳng những phải thuộc lòng, phải hiểu rõ nghĩa lý trong kinh, vả lại phải đem nó biến thành tâm nguyện hành vi của mình. Đây chính là nguyện thứ 8 của Phổ Hiền Bồ Tát. Nguyện thứ 9 là hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh có mê, có ngộ khác nhau. Mê thì nhiều, giác ngộ thì ít. Cho dù có giác ngộ mà trình độ giác ngộ cũng khác nhau. Cho nên nhất định phải thuận theo, mà không thể miễn cưỡng. Thế như pháp môn này, tự chúng ta đã hiểu rõ, đã nhận biết trong tất cả pháp môn, thì pháp môn này là cứu cánh nhất, là cứu cánh nhất, là viên mãn nhất, là một pháp môn tối cao vô thượng. Chúng ta đã nhận biết. Thế nhưng còn có rất nhiều người, tuy họ đã giác ngộ nhưng họ vẫn không thừa nhận, họ vẫn không tiếp nhận, họ vẫn không tiếp nhận. Trong lúc này phải làm sao đây? Thì phải tùy ý họ đi, không nên miễn cưỡng họ. Miễn cưỡng họ cũng vô ích. Chư Phật Như Lai đều không thể miễn cưỡng một chúng sanh nào. Nay chúng ta có năng lực gì miễn cưỡng họ? Quý vị nhất định phải biết rõ điều này. Nếu khởi tâm khuyên người miễn cưỡng thì tự mình sẽ sanh phiền não. Hay nói cách khác, đã tự làm trở ngại mình đi giảng sanh. Đây là điều không đáng làm. Quý vị mà có tâm đại từ bi, thường xót tất cả chúng sanh, thì trước tiên quý vị phải sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi tu thành Bồ Tát, tu thành Phật, những chúng sanh có duyên với quý vị, bất luận họ đang lưu chuyển trong đạo nào, quý vị cũng có thể nhìn thấy được họ rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Đến khi nào họ muốn tu pháp môn này thì quý vị có thể truyền thọ pháp môn này cho họ. Đúng như trong Phật giáo thường nói, trong cửa nhà Phật không bỏ một người. Đây là lòng đại từ đại bi độ chúng sanh. Phải chờ thiện căn của họ thành thục. Cái gì là thành thục? Lúc quý vị giới thiệu pháp môn này cho họ thì họ vui mừng tiếp nhận, họ không hoài nghi, họ có thể lý giải, họ có thể hết lòng mà tu trì, thì đây chính là thiện căn của họ đã thành thục. Nếu thiện căn của họ chưa thành thục thì cũng nên giúp cho họ thành thục. Còn người không có thiện căn thì giúp cho họ trồng thiện căn thì được rồi. Đây gọi là hằng thuận chúng sanh. Còn như tập khí phiền não của chúng sanh thì nên thuận theo, nhưng không nên chấp. Vì sao không nên chấp? Bởi vì trong đời này của chúng ta, việc lớn nhất của chúng ta là phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong thế gian này, tất cả người, tất cả việc được sao hay vậy? Hà tất phải hơn thua với họ? Hà tất tự mình sanh phiền não? Người tu hành chỉ cần chúng ta có một cuộc sống cơ bản, có áo mặc được ấm, có ba bữa ăn được no, có một căn nhà nhỏ để che gió che mưa thì đủ rồi, không cần cái gì khác. Người ta muốn thì cho họ, người ta vứt bỏ chúng ta nhận lấy. Mục tiêu của chúng ta là khác với họ, họ vẫn còn tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Nay chúng ta thật sự đã giác ngộ, luân hồi quá khổ. Hy vọng trong đời này, ở thế gian này là cái thân sau cùng, đời sau không còn luân hồi nữa. Lần sau có đến thế gian này nhất định là thân phận của Phật Bồ Tát Thừa Nguyện Tái Lai, là thị hiện ứng hóa độ sanh, không phải nghiệp lực đến thọ báo, là đến độ chúng sanh. Cho nên bất cứ việc gì cũng có thể thuận theo, cũng nên thuận theo, nhưng không nên chấp, không nên chấp trước. Sau cùng, nguyện thứ 10 là phổ giai hồi hướng. Trong Phật Pháp, đối với hồi hướng rất là chú trọng. Vì sao phải hồi hướng? Hồi hướng là phá chấp trước. Thì quý vị mới biết cái nguyện này rất quan trọng. Tất cả công đức của mình đã tu học, nay ta không cần, đều tặng cho tất cả chúng sanh. Nói như vậy, nếu nghe không hiểu, chúng tôi xin nói rõ hơn một chút. Thế như ta làm việc thiện, có được rất nhiều phước báo. Tuy ta có nhiều phước báo, nhưng ta không hưởng phước, ta đem phước báo của mình chia sẻ với mọi người, thì gọi là hồi hướng. Tuyệt đối không độc hưởng một mình, mà chia cho tất cả mọi người đều cùng hưởng. Còn nếu không hồi hướng, dù quý vị đã tu phước đức công đức, là có phạm vi, là có giới hạn. Nếu quý vị hồi hướng thì phước đức công đức của quý vị biến thành vô hạn. Làm thế nào biến? Là do tâm sở biến. Tâm lượng của quý vị lớn thì phước đức công đức trí huệ của quý vị thảy đều biến thành lớn. Phật và chư đại Bồ Tát, phước đức trí huệ của các ngài không thể nghĩ bàn. Nguyên nhân là tâm lượng của các ngài không thể nghĩ bàn. Trong kinh thường nói, tâm lượng của các ngài là tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Chu là rộng khắp, tâm lượng của các ngài bao lớn là rộng khắp pháp giới, tận hư không khắp pháp giới, chính là tâm lượng của các ngài. Cho nên phước đức trí huệ của các ngài mới là viên mãn. Chúng ta phải noi theo Phật Bồ Tát, hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng cho Bồ Đề, hồi hướng cho thực tế. Thực tế chính là chân như bản thể. Đây mới là chúng ta thật sự mong cầu. Ngoại trừ điều này ra, chúng ta đều không mong cầu. Ngay trong mười nguyện này thì ý nghĩa của nguyện hồi hướng hiển thị ra phổ biến rộng lớn. Nguyện hằng thuận chúng sanh là hiển thị ra trần chánh hiền đức. Từ chỗ này thì chúng ta có thể lãnh hội được hàm nghĩa thâm sâu của câu danh hiệu của Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rõ với chúng ta, ngài phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Ngài Văn Thù Bồ Tát cũng cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Chẳng những hai vị Bồ Tát này cầu sanh Tịnh Độ, mà trong hội Hoa Nghiêm 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, có nghĩa là nói toàn thể của trong hội Hoa Nghiêm thảy đều tung theo thập đại nguyện quân của Phổ Hiền Bồ Tát, đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là một việc lớn của trong hội Hoa Nghiêm. Đây chính là đại nguyện của Di Đà. Chúng tôi vẫn chưa giảng đến 48 nguyện, mà trong nguyện thứ 36 đã có nói rất tường tận, cho thấy đại chúng trong pháp hội. Trong phần kinh văn phía trước có nói chúng đại tỳ kheo và chúng Bồ Tát, kế tiếp là nói đến chúng Bồ Tát tại gia, ngài hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ. Đây là những bậc đẳng giác Bồ Tát tại gia. Nếu chúng ta mà lãnh hội được hàm nghĩa thâm sâu của câu kinh văn này, thì nhất định sẽ nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật và số thính chúng này thảy đều là từ Tây Phương Cực Lạc thế giới đến cõi này. Các ngài đều là hóa thân của Phổ Hiền Bồ Tát. Các ngài đến cõi này để hát tuồng biểu diễn cho chúng ta xem. Thật ra các ngài thấy điều là từ Tây Phương Cực Lạc thế giới đến cõi này. Các ngài đi khắp mười phương thế giới chiêu sinh, giới thiệu quần dương pháp môn này. Cho nên các ngài đều tu theo đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện. Mười nguyện này là cương lĩnh chung. Mười nguyện này mà triển khai ra chính là vô lượng vô biên đại nguyện. Mỗi một nguyện đều là độ chúng sanh, đều là giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ, lì khổ được vui, viên mãn thành Phật đạo. an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Nhất thiết công đức pháp là gì? Thông thường trong kinh Đại Thừa mà nói là Như Lai, tức là sau khi thành Phật, Ngài trụ ở quả địa. Đây là cảnh giới của Phật. Khi chưa thành Phật, chúng ta thường gọi là nhân địa, tu nhân chứng quả. Đây là cảnh giới của quả địa Như Lai, là tất cả các pháp công đức viên mãn. Nếu y theo trong kinh này mà nói, các pháp công đức cứu cánh viên mãn của chư Phật Như Lai chính là sáu chữ hồng danh: Nam Mô A Di Đà Phật. Phật dạy cho chúng ta niệm Phật, Phật Ngài cũng tự mình cũng niệm Phật. Phật dạy chúng ta trong tâm thường có A Di Đà Phật, chư Phật Như Lai trong tâm cũng thường có A Di Đà Phật. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật chính là tất cả các pháp công đức viên mãn. Cho nên công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Người biết được công đức của danh hiệu cũng không nhiều. Người mà biết được, không ai mà không nhất tâm chí thành niệm Phật. Họ niệm Phật sẽ không gián đoạn. Quý vị hỏi họ vì sao niệm Phật? Bởi vì họ biết được sáu chữ hồng danh này là các pháp công đức cứu cánh viên mãn của tất cả chư Phật Như Lai. Kế tiếp là khen ngợi chư Đại Bồ Tát trong Pháp hội. Các ngài tự hành hóa tha, công đức viên mãn. Cũng tức là nói, dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật này làm thế nào áp dụng trong cuộc sống hàng ngày? Kế tiếp là nói cho chúng ta biết, du bộ thập phương hành quyền phương tiện. Chỉ trụ này không thể trụ ở đó không động. Trụ mà không động thì không khởi tác dụng, thì không gọi là công đức. Không gọi công đức, vậy thì gọi là gì? Gọi là hưởng thụ. Chỉ có tự lợi, không thể lợi tha. Tự lợi mà cũng lợi tha, lợi tha mà cũng tự lợi, thì công đức này mới là cứu cánh viên mãn. Cho nên chư Đại Bồ Tát này du hóa mười phương, trong mười phương thế giới duyên của chúng sanh ở nơi nào đã thành thục thì các ngài đi đến nơi đó để hóa độ chúng sanh. Các ngài giảng giải pháp môn này cho mọi người, cũng tức là giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này, khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hành quyền phương tiện. Quyền là quyền biến, chúng ta thường gọi là thiện xảo phương tiện. Chữ quyền này có nghĩa là thiện xảo. Các ngài biểu diễn khiến cho chúng sanh được lợi ích, như trong phẩm Phổ Môn có nói, nên thị hiện thân gì được độ thoát thì các ngài thị hiện thân đó. Còn trong kinh Lăng Nghiêm thì nói, suy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Cho nên khi quý vị nhìn thấy chư Phật Bồ Tát thì liền sanh lòng vui mừng. Tại vì sao? Vì quý vị thích loại người nào thì các ngài biến loại người đó, thích tướng mạo như thế nào thì các ngài thị hiện tướng mạo đó, tất cả đều khiến cho quý vị xứng tâm như ý, thì quý vị muốn học rất thích học. Nếu các ngài thị hiện tướng mạo đó vừa nhìn thì chán ghét, dù các ngài có giảng hay đi nữa quý vị cũng không tiếp nhận. Cho nên đây là tùy tâm hiện lượng, đây là đại quyền phương tiện. Kế tiếp là nhập Phật pháp tạng cứu cánh bị ngạn. Câu kinh văn này có hai ý nghĩa. Cứu cánh bị ngạn là thành Phật. Bồ Tát thì chưa thành Phật. Bồ Tát muốn thành Phật thì Bồ Tát phải độ chúng sanh. Mục đích là vì mình muốn thành Phật. Đây là một ý nghĩa. Ý nghĩa thứ hai là đem phương pháp thành Phật này giới thiệu cho chúng sanh, hy vọng tất cả chúng sanh đều thành Phật. Đây là giúp cho chúng sanh thành Phật. Cho nên câu kinh văn này có hai ý nghĩa. Chúng ta muốn hỏi phương pháp thành Phật như thế nào thì phải nhập Phật pháp tạng. Tạng tức là giấu ở một nơi. Vậy phương pháp thành Phật giấu ở nơi nào? Chính là ở trong bộ kinh này. Quý vị phải thâm nhập bộ kinh này, chính là nhập Phật pháp tạng. Y theo phương pháp này mà tu hành, cương lĩnh tu hành của phương pháp này rất đơn giản, là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Hay nói cách khác, niệm Phật thành Phật là cứu cánh bỉ ngạn. Hai câu này thấy đều thực hiện trong bộ kinh này, thấy đều thực hiện trong chấp trì danh hiệu. Thật sự mà hiểu rõ minh bạch rồi thì sẽ buông bỏ những kinh điển khác, thì tâm an. Nếu chưa hiểu rõ không buông bỏ được, sợ cái gì? Sợ bộ kinh này không đủ, còn muốn học thêm những bộ kinh khác. Sau khi hiểu rõ rồi mới biết thì ra hết thảy tất cả kinh luận đều ở trong bộ kinh này. Này, chúng ta chọn bộ kinh này, chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói pháp 49 năm đều ở trong bộ kinh này, mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai đã nói vô lượng vô biên pháp môn cũng đều ở trong bộ kinh này. Thế mới biết bộ kinh này là pháp môn đại tổng trì trong kinh điển của tất cả chư Phật. Thật là không thể nghĩ bàn. Kế tiếp là nói chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh. Sự nghiệp của chư Phật Bồ Tát là gì? Chư Phật Bồ Tát mỗi ngày làm những gì? Chúng ta hãy xem các ngài làm những gì. Đây là điều mà chúng ta đáng noi theo, chúng ta phải nên học tập. Nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Vừa rồi chúng tôi nói đến chư Phật Bồ Tát tùy loại hóa thân. Tùy loại hóa thân, nếu giảng giải từng loại một thì phần kinh văn quá dài, cũng quá rườm rà, cũng không cần giảng như vậy. Tùy loại hóa thân, xin nêu ra một loại. Hóa hiện thân gì? Là hóa hiện thân Phật. Quý vị nghĩ xem, dùng thân Phật để thi hiện, thấp hơn thân Phật thì không cần nói, thì quá dễ dàng. Tức là trong phẩm Phổ Môn có nói, nên dùng thân Phật được độ thoát, liền hiện thân Phật mà vì đó thuyết pháp. Nên dùng thân Bồ Tát được độ thoát, liền hiện thân Bồ Tát mà vì đó thuyết pháp. Thậm chí còn có nên dùng thân ngạ quỷ được độ thoát, liền hiện thân ngạ quỷ mà vì đó thuyết pháp. Đây là nói căn tánh của chúng sanh khác nhau. Vì sao có người thấy ma? Vậy có ma hay không? Có. Có người đã từng thấy ma. Trước kia có một vị lão cư sĩ, là lão cư sĩ Chu Kính Trụ, trong giới Phật giáo Đài Loan cũng rất là có tiếng. Ông cùng tuổi với lão cư sĩ Liễu Bình Nam. Lúc ông đi vãng sanh là năm 91 tuổi, năm Dân Quốc thứ 38 ông đến Đài Loan. Sau khi đến ở Đài Loan khoảng chừng mấy năm sau, ông ở Đài Bắc mở một nhà in gọi là Đài Loan Ấn Kinh Sứ. Lúc bấy giờ chỗ in kinh sách chính là ngôi nhà tư gia của ông. Tự ông mở một nhà in Đài Loan Ấn Kinh Sứ, tìm thêm mấy người bạn cùng nhau quyên tiền in kinh sách. Đây là chỗ in kinh Phật sớm nhất ở thành phố Đài Bắc, là do ông đề xướng. Lúc đó tôi mới bắt đầu học Phật. Có một người bạn đồng hương với ông giới thiệu tôi quen biết với lão cư sĩ. Ông giúp đỡ tôi rất nhiều. Phàm là ông đã in kinh sách cũng biếu tặng tôi, cho tôi một cuốn. Cho nên tôi thường có nhiều kinh sách để xem, để đọc tụng. Lúc đó ông đã 70 mấy tuổi rồi. Ông kể cho tôi nghe nhân duyên học Phật của ông. Ông trong thời kỳ kháng chiến đang ở Trùng Khánh. Lúc đó ông đang làm cục trưởng cục thế vụ của hai tỉnh Tây Khang và Thanh Hải. Ông trông coi về thế vụ. Ông cũng học qua khoa học. Lúc đó ông không tin Phật pháp. Ông kể rằng có một đêm ở nhà người bạn đánh bài mà trượt, đánh quá nửa đêm, khoảng 2 giờ đêm mới đánh xong thì mọi người ra về. Lúc đó trên đường về, con đường cũng không sáng lắm, tuy có đèn đường nhưng cách rất xa. Lúc đó đèn đường chỉ có 20W, lúc sáng lúc tối. Trên đường đi, ông gặp phải một người đàn bà. Ban đầu ông cũng không để ý tới. Người đàn bà đi phía trước ông đi phía sau. Đi khoảng gần nửa tiếng đồng hồ, cho thấy đoạn đường này cũng khá dài. Đi được nửa tiếng đồng hồ thì ông đột nhiên suy nghĩ, sao lạ quá, giữa đêm khuya sao lại có một người đàn bà đi trên đường. Ông vừa nghĩ thì liền rùng mình rợn gáy. Ông lại nhìn kỹ người đàn bà đi phía trước, chỉ có thân trên không có thân dưới. Ông chính mắt đã nhìn thấy. Rồi từ đó thì ông bắt đầu học Phật. Ông chịu tin Phật pháp. Ông chính mắt đã thấy ma. Vì sao ông nói người đàn bà đó có lẽ là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, do Ngài biến hiện ra. Nếu ông không chính mắt thấy ma thì ông không tin. Đây là ông chính mắt nhìn thấy, không phải thời gian ngắn. Đi cùng đi trên con đường khoảng nửa tiếng đồng hồ, tuyệt đối không phải là hoa mắt. Đây là trong phẩm Phổ Môn có nói nên dùng thân ngạ quỷ được độ thoát, liền hiện thân ngạ quỷ mà vì đó thuyết pháp. Đây là nói nhân duyên học Phật của ông. Về sau ông tu học Phật pháp cũng được thành tựu rất là hiếm có. Nay trong bộ kinh này nói Bồ Tát thị hiện thành Phật, như Thích Ca Mâu Ni Phật ứng hóa trong thế gian này, chúng ta thị hiện tám tướng thành đạo. Xả đầu xúc Phàm là Bồ Tát ở thế gian này chúng ta thành Phật, trước khi Bồ Tát thành Phật là hậu bổ Phật. Hậu bổ Phật trụ ở đâu? Trụ ở cõi trời Đâu Xuất, trong nội viện Đâu Xuất. Như Di Lặc Bồ Tát hiện đang trụ trong nội viện Đâu Xuất, tương lai Ngài sẽ hạ sanh đến thế gian này thị hiện thành Phật. Nội viện Đâu Xuất là đạo tràng cư ngụ của hậu bổ Phật. Xả Đâu Xuất tức là giáng sanh. Từ nội viện Đâu Xuất giáng sanh đến nhân gian, giáng vương cung. Trong tám tướng thành đạo, tướng thứ nhất là giáng sanh. Từ nội viện Đâu Xuất hạ sanh, Phật nhất định hạ sanh trong nhà đế vương. Quý vị phải biết rõ điều này. Phật Bồ Tát muốn đến thế gian này thị hiện thân phận gì là tùy theo ý muốn của mình. Không như chúng ta đến thế gian này đầu thai không thể chọn lựa, cũng không có cách nào chọn lựa, là bị nghiệp lực chi phối. Còn Phật Bồ Tát là nguyện lực, thích hạ sanh trong nhà nào thì hạ sanh trong nhà đó. Các ngài đều hạ sanh trong nhà đế vương. Tại vì sao? Vì sanh trong nhà đế vương, tương lai xuất gia hoằng pháp lợi sanh thì được tiện lợi hơn rất nhiều. Bởi vì người thế gian thường có lòng tham, danh vọng lợi dưỡng. Phật thị hiện là danh vọng lợi dưỡng, ta cũng có, ta cũng không thiếu thứ nào. Những thứ này thật sự không có giá trị, ta thấy điều buông bỏ hết. Xuất gia tu đạo, xuất gia tu đạo mà được thành tựu thì nhất định cao hơn đế vương. Nó bao hàm cái ý nghĩa này, cũng tức là hiện thân thuyết pháp. Trong câu giáng vương cung, đây là trong tám tướng có hai tướng, một tướng là nhập thai đến hoàng cung nhập thai, tướng thứ hai là ra đời. Cho nên một câu này thì có hai tướng. Khí vị xuất gia, đây là tướng thứ tư trong tám tướng thành đạo. Phật xả bỏ tất cả vinh hoa phú quý của thế gian, Ngài thị hiện xuất gia tu đạo. Khổ hạnh học đạo, tác tư thị hiện thuận thế gian cố. Cho thấy Ngài đến là để biểu diễn, cố ý dùng phương thức này xuất hiện ở thế giới, ở nhân gian, khiến cho mọi người thấy Ngài tu hành, thấy Ngài được thành tựu, thấy Ngài giáo hóa chúng sanh, thật sự sanh lòng ngưỡng mộ, không bao giờ hoài nghi Ngài. Dĩ định huệ lực, hàng phục ma quán. Câu này là tướng thứ năm trong tám tướng thành đạo, hàng phục ma. Sau khi Phật xuất gia, tu hành điều quan trọng nhất là hàng phục ma. Dùng phương pháp gì để hàng phục ma? Là dùng định, dùng huệ. Hiện nay trong xã hội này chúng ta yêu ma quỷ quái rất nhiều, nếu không đề phòng thì sẽ bị chúng lừa gạt, thì sẽ bị chúng làm khổ sở. Tôi đã từng gặp qua rất nhiều người, họ bị tổn thương rất nặng. Tức là trong y học thường nói chứng bệnh tâm thần phân liệt. Người Trung Quốc chúng ta thì nói bệnh thần kinh. Đây là điều rất phiền phức, không có cách nào chữa trị hết được. Chúng tôi thấy rất nhiều thanh niên đã từng tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng. Họ cũng muốn học Phật Pháp. Họ học theo với một người nào đó, học được nửa năm, một năm thì mang bệnh thần kinh. Có nhiều người bị đưa đến bệnh viện tâm thần, thật là thê thảm. Đây gọi là tu học sai đường lạc lối. Ở Trung Quốc hay ở ngoại quốc thường hay gặp phải, không thể không đề phòng cẩn thận. Cho nên phải có định lực, phải có trí huệ. Cái gì là định lực? Gặp phải cảnh giới không động tâm. Có trí huệ thì có thể phân biệt. Vào đầu năm nay tôi ở chùa Đại Giác Cựu Kim Sơn đã giảng kinh một lần, giảng kinh thanh tịnh tâm. Có vị đồng tu đến gặp tôi. Vị đồng tu này, ông ấy nói với tôi rằng ông bị ma nhập đã hơn một năm rồi. Ông ấy đã tìm rất nhiều người giúp ông trừ ma, muốn đuổi con ma đó ra khỏi thân, nhưng cũng không có cách nào. Hiện nay ông ấy vẫn còn sống, con ma đó vẫn còn ở trong thân của ông, làm cho ông ngày đêm sống không yên. Quý vị mà nhìn thấy mặt mũi của ông ấy không phải là người bình thường. Người thế gian thì nói khí rất suy. Ông ấy hỏi tôi có phương pháp gì không, thì tôi hỏi ngược lại một câu: ông có phải rất thích thần thông phải không? Ông ấy trả lời phải. Chính là vì cái này mới bị ma nhập. Phàm là người bị ma nhập đều là ưa thích thần thông, họ ưa thích cảm ứng, thì ma mới có cơ hội nhập vào thân. Cho nên các đồng tu niệm Phật phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ cầu tâm thanh tịnh, chỉ cầu nhất tâm bất loạn. Ngoại trừ điều này ra, cái gì cũng không cầu. Nếu quý vị mỗi ngày muốn cầu thấy A-di-đà Phật, thì ma sẽ biến thành A-di-đà Phật dụ dỗ quý vị, thì quý vị sẽ gặp phải rắc rối. Cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ khuyên mọi người: người thật sự niệm Phật, chỉ lão thật niệm Phật, không cầu thần thông, cảm ứng, thiền định, thể điều không nên cầu. Đến khi công phu của quý vị đã thành thục thì tự nhiên hiện ra. Lúc công phu chưa thành thục mà thấy được Phật Bồ Tát cũng chưa chắc là cảnh giới thật. Khi công phu thật sự đã thành thục thì sẽ có cảnh giới, cũng là tự nhiên hiện ra, mà không phải ta mỗi ngày muốn, mỗi ngày cầu. Mỗi ngày muốn, mỗi ngày cầu thì sẽ gặp phải chuyện rắc rối. Muốn hàng phục ma thì phải dùng định, phải dùng huệ. Chỗ này nói hai chữ ma quán, hàm nghĩa rất là sâu rộng. Chữ ma này vốn có nghĩa là khổ sở. Quý vị phải chịu nhiều điều khổ sở. Phiên dịch kinh Phật trong thời kỳ sớm nhất không có dùng chữ ma này, mà là dùng chữ ma của chiếc ma, phía dưới là chữ thạch, không phải chữ ma. Nay chữ ma này là do Lương Võ Đế tạo ra. Chữ ma này là do Lương Võ Đế tạo ra bởi vì Lương Võ Đế nghĩ rằng chiếc ma quá khổ sở, còn khổ sở hơn ác ma đến làm khổ. Cho nên Lương Võ Đế bỏ chữ thạch thay chữ ma. Chữ ma này là vì sao tạo ra? Phiên dịch kinh Phật trong thời kỳ sớm nhất không có chữ ma này, lúc đó là dùng chữ ma của chiếc ma. Vì sao phiên dịch kinh điển thì dùng chữ ma này? Cho nên chữ ma này không phải là ma quỷ, mà là khiến cho thân tâm của quý vị phải chịu khổ sở thì gọi là ma. Tại trong kinh Phật nói về ma chia thành bốn đại loại. Loại thứ nhất là ngũ ấm ma, tức là bất cứ người nào cũng không tránh khỏi sự khổ sở của ngũ ấm. Ngũ ấm là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây là ngũ ấm. Sắc là thân thể của chúng ta. Chỉ cần quý vị có thân thể thì quý vị có khổ. Quý vị có cái khổ của sanh già bệnh chết. Ngoại trừ thân thể này ra, quý vị còn có thọ. Thọ tức là sự cảm giác. Trong sự cảm giác thì có khổ, sướng, buồn, vui, những phiền não này. Quý vị có tưởng. Tưởng là vọng tưởng, nghĩ trước, nghĩ sau. Quý vị có hành. Hành tức là nó không dừng lại mà trôi đi, mà thay đổi. Con người sẽ già yếu. Già yếu không phải từng năm một già yếu, mà là từng sát na đang già yếu. Đây là hành khổ. Cho nên người thật sự đã giác ngộ, đời người có ý nghĩa gì? Từ khi sanh ra, một mục tiêu, một phương hướng. Đi về đâu? Đi về phần mộ. Một ngày, gần hơn một ngày, gọi là chân tinh tấn. Nó không chịu dừng lại. Có mấy người biết giác ngộ, nhìn thấy quan tài mới rơi nước mắt. Đây là chúng sanh đã mê muội. Con người khi vừa sanh ra chính là mục tiêu này, chính là đi con đường này. Quả thật là đáng thương, không có giá trị gì, không có ý nghĩa gì. Người thật sự đã giác ngộ thì thật sự có giá trị, có ý nghĩa. Làm thế nào có thể vượt khỏi con đường này? Đây, đó mới là cao minh. Muốn vượt khỏi con đường này, vững vàng nhất, đáng tin nhất là lão thật niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh. Thì quý vị trong đời này thật sự có ý nghĩa, thật sự có giá trị. Nếu trong đời này mà quý vị không được vãng sanh, thì đời này không có giá trị gì cả. Sự nghiệp thế gian dù có làm được thành tựu, nhưng sự nghiệp có quả báo, có nhân quả báo ứng. Sự nghiệp làm càng lớn thì tội nghiệp càng nặng. Đời sau phải chịu quả báo khổ còn nhiều hơn đời này. Đây là chúng ta nhận biết cái gì gọi là ma. Phải nhận biết chúng. Trong ngũ ấm ma, ấm thứ năm là thức, tức là nay chúng ta nói trí nhớ ấn tượng. Đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai là phiền não ma. Phiền não có thể làm cho con người chịu khổ sở, tức là tham sân si mạn nghi ác kiến, sáu thứ căn bản phiền não này. Những thứ phiền não này có thể làm cho con người chịu khổ sở. Loại thứ ba là tử ma. Tử cũng làm cho ta khổ sở hay sao? Vì nó có thể trở ngại đạo nghiệp của chúng ta không được thành tựu. Lúc chúng ta tu hành vẫn chưa được thành tựu thì thọ mạng đã hết, đành phải chịu thôi. Lại qua đời sau, đời sau lại đầu thai, ít nhất phải thụt lùi mấy chục năm. Dù có gặp lại Phật Pháp vẫn phải bắt đầu học lại. Đời đời kiếp kiếp vẫn phải bắt đầu học lại. Đây là điều quá khổ sở. Nếu quý vị bình tĩnh mà suy nghĩ, quý vị gặp được Phật Pháp, phát tâm tu học, không phải đời này bắt đầu mới tu học, y theo trong kinh Vô Lượng Thọ mà nói, quý vị đối với pháp môn này, khi nghe được thì sanh lòng vui mừng, lại chịu tiếp nhận, lại chịu phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây là quý vị trong đời quá khứ vô lượng, vô biên kiếp đã học Phật tu hành, cũng đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, mới có được thiện căn sâu dày như vậy. Nay quý vị vừa nghe pháp môn này thì liền sanh lòng vui mừng. Hay nói cách khác, chúng ta học Phật là đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp cho đến nay. Tuy vẫn là đang trong tu học, nhưng tại sao không được thành tựu? Điều này tự mình rõ hơn hết, là đã thối chuyển. Một lần sanh tử thì quên hết ráo. Đời trước tu học đã quên hết ráo. Này chúng ta nghĩ xem, tình trạng tu học của chúng ta bây giờ, vô lượng kiếp đã tu học mà bây giờ chỉ có bấy nhiêu thôi. Đời sau lại tiếp tục tu, e rằng đời sau vẫn không bằng đời này thì càng tệ hơn. Đây gọi là tử ma. Ba loại này đều thuộc về bản thân, không phải ngoài thân. Ngoài thân một loại, tức là bên ngoài làm cho chúng ta khổ sở, thấy điểm nó đều đem nó quy nạp thành một loại gọi là thiên ma. Cho nên thiên ma là chỉ ngoài thân, tất cả bên ngoài có thể làm ảnh hưởng chúng ta, làm cho chúng ta khổ sở, thể đều gọi là thiên ma. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là sự dụ dỗ ở bên ngoài, thể đều gọi là thiên ma. Bên ngoài có ngũ dục lục trần, nay gọi là thế giới muôn màu, bất cứ nơi nào chỗ nào cũng đang dụ dỗ quý vị, khiến cho quý vị thân tâm không yên, khiến cho quý vị nổi dậy phiền não, thể đều gọi là thiên ma. Cho nên quý vị phải có định, phải có huệ, thì quý vị mới có thể hàng phục được ma quán. Quán là quan gia, là quan gia trái chủ, là quan gia trái chủ. Quan gia cũng có trong ngoài, bên trong thì có thập ác quan gia. Thân tạo sát đạo dâm, khẩu thì vọng ngữ lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu, ý thì tham sân si. Đây là quan gia. Người nào thích thập ác quan gia này thì là tạo tội nghiệp, cho nên họ không thể ra khỏi luân hồi. Nhất định phải nhận biết thập ác quan gia này, chúng đã hại chúng ta đời đời kiếp kiếp phải chịu khổ trong luân hồi, chúng đã hại chúng ta đời đời kiếp kiếp không thể thành tựu đạo nghiệp. Nhất định phải nhận biết chúng cho rõ ràng. Đắc vi diệu pháp, thành tối chánh giác. Câu này là nói thành Phật. Đây là tướng thứ sáu trong tám tướng thành đạo, có năng lực hàng phục ma. Hay nói cách khác, quý vị đã thành tựu tam học giới định huệ thì mới có thể thành Phật đạo. Cho nên thành Phật đạo, cửa ải lớn nhất là ma. Quý vị có đột phá được cửa ải này hay không? Đột phá được thì thành tựu đạo nghiệp. Đắc vi diệu pháp, thành tối chánh giác. Tối chánh giác chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là đã thành Phật. Vi diệu pháp là gì? Chúng ta có chứng đắc hay chưa? Chứng đắc vi diệu pháp thì mới được thành Phật, chưa chứng đắc thì không thể thành Phật. Cái vi diệu pháp này chính là niệm Phật thành Phật. Hay nói cách khác, chỗ này nói vi diệu pháp chính là chỉ bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Y theo phương pháp của bộ kinh Vô Lượng Thọ này mà tu hành thì quý vị chắc chắn thành tối chánh giác. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư, ngài có nói sau khi ngài hội tập xong bộ kinh này thì ngài có viết ba bài kệ. Ba bài kệ này in ở phía trước trong bộ kinh này. Ngài đem pháp môn này giới thiệu cho chúng ta rất rõ ràng. Ở trong trang 10 của bộ kinh này, ở phía trước đề kinh, quý vị tự mình hãy tìm xem hai câu sau cùng nói được rất hay. Phật nói khó tin, thật khó tin, trong vạn ức người biết một hai. Người thật sự biết được thì quá ít, quá ít. Cho dù có đọc xem bộ kinh này, người thật sự hiểu rõ nghĩa lý trong kinh này cũng không nhiều. Sự lợi ích của bộ kinh này chính là nói rõ nghĩa chân thật đều ở lớp ngoài. Quý vị phải dùng tâm chân thành mà đọc tụng thì có thể hiểu được nghĩa chân thật của kinh này. Đây là chỗ thù thắng nhất của bộ kinh này. Kế tiếp là một đoạn kinh văn rất dài, là tướng thứ bảy của trong tám tướng thành đạo chuyển pháp luân. Trong bảy tướng này đều là Phật tự mình thị hiện trong quá trình tu học thành tựu. Sau khi thành tựu, sự nghiệp của ngài chính là giúp cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Thiên nhân quy ngưỡng, thỉnh chuyển pháp luân, thường dĩ pháp âm, giác chư thế gian. Đây tức là chúng ta thường nói pháp duyên của ngài đã thành thục. Làm sao biết được pháp duyên đã thành thục? Trời người quy y kính ngưỡng, có nhiều người đối với ngài kính trọng và tiếp nhận lời giáo huấn của ngài. Đây tức là pháp duyên giáo hóa chúng sanh đã thành thục. Đến thỉnh chuyển pháp luân, tức là thỉnh ngài giảng kinh thuyết pháp. Thường dĩ pháp âm, giác chư thế gian. Hai chữ pháp âm này là chỉ Phật nói tất cả các pháp. Bởi vì căn tánh của chúng sanh trong mỗi thời đại khác nhau. Trong phần trước đã có trình bày với quý vị, có thiện căn của chúng sanh đã thành thục, nhưng cũng có chưa thành thục. Lại có một loại chúng sanh không có thiện căn, cho nên có thể đem nó chia thành ba loại. Thiện căn đã thành thục, thiện căn đã thành thục là nói cơ duyên của họ đã đến đời này được thành Phật. Họ trong đời này có thể làm Phật. Họ trong đời này có thể làm Phật. Đây là điều rất là hiếm có. Phật nhất định đem pháp môn thành Phật dạy cho họ, chính là nói bộ kinh này, nói phương pháp này. Nói cái phương pháp này là chuyên môn độ chúng sanh thiện căn đã thành thục. Bởi vì vãng sanh không thối chuyển, một đời thành Phật, đây là loại chúng sanh thiện căn đã thành thục, rất là hiếm có. Còn thiện căn của chúng sanh chưa thành thục, tuy họ tin Phật pháp nhưng họ không tin pháp môn niệm Phật, thì nói pháp môn khác cho họ, khiến cho họ hoan hỷ, đó là Phật hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh thích nghe kinh Hoa Nghiêm thì Phật giảng kinh Hoa Nghiêm. Chúng sanh thích nghe kinh Pháp Hoa thì Phật giảng kinh Pháp Hoa. Chúng sanh thích nghe Duy Thức thì giảng Duy Thức. Thích nghe giảng Pháp Tiểu Thừa thì giảng Pháp Tiểu Thừa. Thấy điều có thể mãn nguyện của chúng sanh, đây gọi là hằng thuận chúng sanh. Phật không có miễn cưỡng ai. Tại vì sao? Vì không thể miễn cưỡng được. Quý vị nên biết, thiện căn của chúng sanh đã thành thục là họ trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, thì làm sao miễn cưỡng được? Họ thật sự có nền tảng sâu dày như vậy, chư Phật nhìn thấy điều hoan hỷ. Trong đời quá khứ họ đã tu nhiều thiện căn, không phải một sớm một chiều, không phải mới tu trong đời này. Tu trong đời này tuyệt đối không được thiện căn sâu dày như vậy. Cho nên tin pháp môn này không cần nói người thông thường không tin, dù là A-la-hán và Bồ-tát cũng không tin. Tuy là họ đã chứng quả A-la-hán hoặc đã chứng quả vị Bồ-tát, họ cũng không có thiện căn sâu dày như vậy. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Câu kinh văn này là nói Phật vì tất cả chúng sanh tuyên dương Phật pháp. Kế tiếp là phá phiền não thành, hoại chư dục tiệm, tẩy trạc cấu ố, hiển minh thanh bạch. Mấy câu này có thể nói là tất cả chư Phật Bồ Tát thị hiện trong nhân gian này tông chỉ là vì chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Phật dạy cho chúng ta những gì? Chính là dạy cho chúng ta phá phiền não, dạy cho chúng ta giác ngộ, giác trừ thế gian, tức là giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ. Đoạn kinh văn này là nói phương châm giảng dạy của Phật rất là cụ thể, dạy cho chúng ta phá phiền não thành. Hiện nay thì không có thành, thành xưa kia đều có thành, đều có tường thành xây rất là kiên cố như thành trì vậy, là công sự ngăn chặn. Đây là nói tỉ dụ, phiền não của chúng ta rất kiên cố, không dễ gì công phá, thì như thành trì vậy. Tuy là phiền não rất là kiên cố, nhưng cũng phải nghĩ cách để công phá nó, giúp cho chúng sanh phá tan phiền não. Hoại chư dục tiệm, tiệm là hào bảo vệ thành trì. Xưa kia lúc xây thành, bên ngoài nhất định cho người đào đường nước bao quanh thành trì, hoặc là tự có sông bao quanh bảo vệ thành trì đó, chung quanh có hào bảo vệ thành trì. Đây là tỷ dụ cho dục vọng. Dục vọng là cái gốc của phiền não, cho nên nhất định phải biết đủ, sau đó mới thường vui. Phải biết đủ thường vui, ham muốn nhiều thì khổ nhiều. Tẩy trạc cấu ô, câu này là phá mê. Hiển minh thanh bạch là khai ngộ. Cấu ô tức là nay chúng ta gọi là ô nhiễm. Chúng ta đang sống trong thời đại này, sự ô nhiễm của thân tâm vào thời xưa, bất cứ thời đại nào cũng không có nghiêm trọng như thời đại này. Tâm địa của chúng ta ô nhiễm cũng là chưa từng có trong lịch sử. Nếu chúng ta bình tĩnh mà nghĩ xem thì sẽ hiểu rõ, người thời xưa họ biết chuyện ít, họ tiếp xúc người cũng ít, biết chuyện ít thì ít phiền não, tiếp xúc người ít thì ít thị phi. Cho nên tâm địa của họ thanh tịnh hơn chúng ta rất nhiều. Cho dù nay quý vị ở trong nhà không ra ngoài, nhưng xem truyền hình cũng biết được tin tức thế giới, cũng biết được chuyện gì xảy ra trên thế giới. Xem truyền hình là ô nhiễm, là ô nhiễm tâm thanh tịnh của quý vị, làm ô nhiễm tư tưởng của quý vị, làm ô nhiễm kiến giải của quý vị. Điều này không tốt. Xem báo chí, tạp chí, nghe truyền thanh thấy đều là ô nhiễm, là sự ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Vào thời xưa không có ô nhiễm nghiêm trọng như vậy. Điều này không tốt. Vào khoảng 20-30 năm trước, lúc đó tôi vừa mới xuất gia không bao lâu, có một hôm tôi đến thăm giáo sư Phương Đông Mỹ. Cũng đúng lúc đó có mấy vị nhân viên của Bộ Giáo dục, họ cũng đến gặp giáo sư Phương Đông Mỹ. Lúc đó chính phủ cũng đang đề xướng tích cực phục hưng văn hóa. Mấy vị nhân viên của Bộ Giáo dục xin thỉnh giáo với thầy Phương đối với vấn đề phục hưng văn hóa, xin thầy đề nghị ý kiến phải nên làm như thế nào. Đây là một vấn đề rất lớn. Sau khi họ nêu ra vấn đề này thì thầy Phương im lặng khoảng chừng 2-3 phút. Thầy rất là nghiêm túc trả lời rằng có một phương pháp. Mấy vị nhân viên của Bộ Giáo dục đều trừng mắt lên và hỏi phương pháp gì. Thầy nói trước tiên phải đình chỉ xuất bản tất cả báo chí và tạp chí của Đài Loan và đóng cửa các đài truyền hình và đài phát thanh. Thì các nhân viên đó đều lắc đầu, thật là khó, làm không nổi. Thầy Phương lại nói những thứ này mỗi ngày đang phá hoại nền văn hóa Trung Quốc. Ngày nay muốn phục hưng văn hóa mà còn để cho những thứ này mỗi ngày gia tăng tốc độ phá hoại thì làm sao phục hưng văn hóa được. Họ rất khẳng định nói một câu: khó quá, làm không nổi. Họ vẫn tiếp tục bàn rất nhiều vấn đề. Sau cùng họ bàn đến nước Mỹ. Nước Mỹ là một quốc gia lớn mạnh nhất trên thế giới. Họ hỏi tương lai nước Mỹ sẽ bị diệt vong hay không. Thì thầy Phương trả lời: làm sao mà không diệt vong. Như đế quốc La Mã thịnh vượng một thời cũng đã mất nước. Họ lại hỏi tương lai nước Mỹ mất nước, nhân tố đầu tiên là gì. Thầy Phương không chút do dự liền trả lời là máy truyền hình. Tương lai nước Mỹ mất nước, nhân tố đầu tiên là máy truyền hình. Thầy cũng nói lời cảnh cáo với họ, truyền hình của Đài Loan vẫn chưa nghiêm trọng như nước Mỹ. Cho nên thầy đặc biệt nói với họ phải cải thiện nội dung của chương trình truyền hình, phải đặc biệt chú ý điểm này. Đây là nói tâm địa, tinh thần, tư tưởng, kiến giải đã bị ô nhiễm, đều từ chỗ này mà ra. Này chúng ta học Phật, tu pháp môn niệm Phật, phải tu học như thế nào? Con mắt phải nhìn tượng Phật, lỗ tai phải nghe Phật hiệu, mũi phải ngửi Phật hương, miệng phải xưng danh thì mới được. Đối với những thứ ô nhiễm đó phải đề cao cảnh giác. Trong nhà có người nhà, người nhà thì thích xem truyền hình, quý vị không thể không cùng xem. Không cùng xem với họ thì có sự ngăn cách với họ là điều không tốt. Quý vị cũng xem truyền hình, quý vị phải nhớ kỹ, họ xem nhưng tâm của họ bị truyền hình làm ô nhiễm. Còn quý vị xem mà trong tâm đang niệm A Di Đà Phật, quán tưởng phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Quý vị xem truyền hình là xem hư vọng, truyền hình là hư vọng, truyền hình là hư vọng, đời người là hư vọng, thế giới cũng là hư vọng. Quý vị đang xem truyền hình mà cũng có thể tu tịnh độ, cũng có thể tu tâm thanh tịnh, không bị nó làm ô nhiễm, vậy thì được. Thật sự mà dụng công phu được như vậy, đây mới gọi là công phu đắc lực, không bị ngoại cảnh làm ảnh hưởng, cũng có thể kiểm soát công phu của mình. Niệm Phật câu, niệm câu Phật hiệu này quyết định không thể gián đoạn. Hiển minh thanh bạch, tức là Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta đều nhiếp cả sáu căn tịnh niệm liên tục. Hai chữ hiển minh tức là tịnh niệm liên tục, thanh bạch là tâm được khai ngộ. Thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Phật giảng dạy, bất luận đối với hạng người nào, bất luận nói pháp môn gì, nói tóm lại mục tiêu chung và phương hướng chung của tu học chính là mấy câu này. Tông môn giáo hạ, hiển giáo mật tông, thấy đều cùng một phương hướng, một cùng một mục tiêu. Chỉ có thể nói Phật giáo hóa chúng sanh, chọn dùng phương thức khác nhau, phương pháp khác nhau, cách nói cách làm cũng khác nhau, nhưng mục tiêu đều là như nhau. Cho nên mới nói pháp môn bình đẳng, thù đồ đồng quy. Đây là nói ra tông chỉ giảng dạy của Phật. Kế tiếp là nói ra nguyên tắc phương pháp giảng dạy của Phật, cũng là cùng chung tất cả pháp môn. Điều chúng sanh, điều là điều phục, là điều hòa, điều phục. Phiền não, tạp khí, ưa thích và ham muốn của chúng sanh ai nấy cũng khác nhau, bỉ thử sống chung thì có xung đột, thì có đụng chạm. Tại trong Phật pháp thì dạy điều hòa, cụ thể nhất tức là Phật dạy cho chúng ta lục hòa kính. Mỗi một người cũng phải tuân giữ lục hòa kính, thì gia đình, đoàn thể, xã hội mới được hòa mục, thì mới thật sự được hạnh phúc. Đến phần sau thì sẽ trình bày lục hòa kính với quý vị. Tuyên diệu lý, hai chữ diệu lý này thông thường chúng ta thường gọi là chân lý, cũng tức là chân tướng sự thật. Diệu lý tức là chân tướng sự thật. Nếu chúng ta mà thật sự hiểu rõ chân tướng hoàn cảnh cuộc sống và vũ trụ nhân sanh của mình, thì cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của chúng ta rất tự nhiên, sẽ hợp lý đúng như pháp. Hết thể tất cả lỗi lầm, sai lầm đều là vì không hiểu rõ, không nhận biết chân tướng sự thật mà ra. Nay Phật vì chúng ta truyền nói, trữ công đức thị phước điền, cũng tức là chúng ta thường nói tích công lũy đức. Sau khi quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này, thì mới biết tích công lũy đức là cách nghĩ cách làm chính xác nhất. Phật nói phước điền là dạy cho chúng ta, là dạy cho chúng ta trồng phước, cũng tức là dạy cho chúng ta tu phước như thế nào thì thật sự có được phước báo. Mỗi một người chúng ta cũng muốn cầu phước báo. Cầu phước báo, quý vị phải biết tu phước như thế nào. Phật nói phước điền là dạy cho chúng ta tu phước thì nhất định được phước báo. Phật tại trong kinh điển Đại Tiểu Thừa có dạy cho chúng ta tu phước rất là tường tận, mà trong bộ kinh này có nói rất là cụ thể, rất là tỉ mỉ. Dĩ trừ pháp dược cứu liệu tam khổ. Tam khổ là nói tam giới khổ, tức dục giới khổ, sắc giới khổ, vô sắc giới cũng khổ. Tam giới chính là lục đạo luân hồi, thảy đều là khổ. Tam ác đạo khổ, con người rất khổ. Trong đời người, chúng ta đã từng nếm qua mùi đau khổ. Còn người trên cõi trời thì sao? Người trên cõi trời cũng có nỗi khổ của họ, không phải không có khổ. Cõi trời dục giới thì có đủ ba thứ khổ, tức là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Còn cõi trời sắc giới thì đã đoạn dục vọng. Họ không có khổ khổ, nhưng họ có hoại khổ và hành khổ đến cõi trời vô sắc giới. Đây là hạng phẩm phu bậc cao nhất. Họ không cần thân thể, chúng ta thường gọi là linh giới. Họ không có thân thể, không có thân thể thì không có hoại khổ, nhưng họ còn có hành khổ. Cho nên tam giới đều là khổ. Phật nói tất cả các pháp cũng giống như thuốc vậy. Thuốc là tỷ dụ, khổ là bệnh. Phật nói tất cả các pháp là trị tất cả bệnh khổ của chúng sanh. Thân quán định giai, thọ bồ đề ký. Hai chữ quán định này là của mật tông, là mật pháp. Cái mật pháp này quán định như thế nào? Rưới mấy giọt nước trên đỉnh đầu của quý vị gọi là quán định. Thật ra là biểu pháp, là một hình thức. Quý vị nên biết hình thức không quan trọng, thực chất mới là quan trọng. Vậy thực chất của quán đỉnh là gì? Quán là dùng chân thật đại từ bi gia trì cho quý vị, gọi là quán. Còn đỉnh là Phật pháp chí cao vô thượng, hay nói cách khác là đem Phật pháp chí cao vô thượng truyền thọ cho quý vị thì gọi là quán đỉnh. Đỉnh là pháp cao nhất, Xin quý vị phải hiểu rõ nghĩa chân thật của hai sự quán đỉnh này. Quý vị nên biết bộ kinh này là pháp cao nhất, là của mười phương Như Lai dùng để độ chúng sanh thành Phật đạo. Này quý vị, lật bộ kinh này ra, rất cung kính đọc một lần từ đầu đến cuối thì được mười phương Như Lai quán định một lần cho quý vị. Quý vị mỗi ngày đọc một lần thì được tất cả chư Phật Như Lai mỗi ngày quán định một lần cho quý vị. Cái công đức này không thể nghĩ bàn. Rất ít người biết được điều này. Thật là đáng tiếc. Nếu chỉ rưới mấy giọt nước trên đỉnh đầu thì cho là đã quán đỉnh một lần. Vậy thì quý vị mỗi ngày lúc tắm rửa không phải là đại quán đỉnh hay sao? Sau khi quán đỉnh rồi, quý vị có khai ngộ hay không? Quý vị có được sự lợi ích hay không? Đây là điều mà tự quý vị phải biết. Quý vị đọc bộ kinh này một lần thì có sự lợi ích một lần. Đọc một lần thì có ngộ một lần. Đọc một lần thì có cảnh giới một lần. Thì quý vị sẽ thật sự lãnh hội được tất cả chư Phật quán đỉnh cho quý vị. Quán đỉnh là mật pháp. Thọ Bồ Đề Ký tức là thọ ký cho quý vị thành Phật. Nói cho quý vị biết lúc nào thì quý vị được thành Phật. Như quý vị cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, lúc nào thì quý vị được vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, lúc nào thì quý vị viên thành Phật đạo. Thọ ký là nói trước cho quý vị biết. Hôm nay chúng tôi xin giảng đến đây.